Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Đối với một đô thị trung tâm, công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi thế, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 9, các đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Tiến sĩ Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã đến thăm và công tác tại thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia chuyến công tác có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Thái Nguyên, đồng chí đã đến thăm lại điểm trường học sinh miền Nam số 3. Trước đây thuộc xã Phúc Triều, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nay là xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Đây là trường phổ thông dân tộc nội trú do Ban Dân tộc Trung ương và Bộ Giáo dục đồng quản lý. Trường có nhiệm vụ nuôi dạy học sinh là con em các dân tộc thiểu số ở miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954 đến năm 1974. Cuối năm 1970, toàn bộ hệ cấp 3 của trường chuyển từ Lạng Sơn về điểm trường này và đóng tại xã Phúc Triều từ năm 1970 đến hết năm 1975. Đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên là học sinh tại điểm trường này từ năm 1970 đến năm 1973. Hiện nay tại điểm trường này đã trở thành trường mầm non xã Phúc Triều. Thăm lại điểm trường, đồng chí Cờ So Phước đã cùng đồng chí Bí thư Thành ủy và các thành viên trong đoàn tặng quà Tết Trung thu cho các cháu điểm trường mầm non Phúc Triều. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non, Độc Lập, 19 tháng 5, Tân Lập, Cao Ngạn, Phúc Triều và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên và mong muốn các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Được biết, trong dịp Tết Trung thu năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã trích 80 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố để tặng quà tại 4 trường mầm non và trên 200 suất quà cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Thông qua các hoạt động này đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập và phát triển tốt. Ngày 8 tháng 9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022, triển khai nhiệm vụ tuyển quân động viên năm 2023. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì cuộc họp. Công tác tuyển quân năm 2022 được thực hiện trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến các phường xã, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu với 325 công dân lên đường nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian và quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, đã tiến hành động viên các quân nhân dự bị theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và bàn giao cho các đơn vị nhận nguồn. Kết quả các đơn vị đã huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, kế hoạch khám sơ tuyển và khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Theo đó, năm 2023, dự báo chỉ tiêu tuyển quân của thành phố là 340 công dân, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 270 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an 70 công dân. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các thông tư, nghị định liên quan đến công tác tuyển quân, đặc biệt là Nghị định số 37 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ, nâng cao vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường, kiên quyết xử lý những cán bộ làm sai lệch hồ sơ. Thành viên Hội đồng Quân sự thành phố thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác tuyển quân tại các đơn vị được giao phụ trách theo dõi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông Vui Trung Thu và Tự Trường An Toàn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức thực hiện truyền thông về công tác triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, truyền thông về lợi ích tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, các hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, tiêm nhắc lại mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với chủ đề Vui Trung Thu và Tự Trường An Toàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức hưởng ứng triển khai chiến dịch truyền thông Vui Trung Thu và Tự Trường An Toàn về tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, góp phần lan tỏa thông điệp đến nhiều người dân. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với trạm y tế trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh phường xã về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ đầu năm đến nay, nhìn chung tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn. Công tác theo dõi, phát hiện dịch bệnh luôn được tích cực triển khai thực hiện kịp thời. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022, với số lượng gồm 500 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, 500 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng châu bò, trên 2.300 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn, 6.870 liều vaccine phòng bệnh dịch tả lợn, gần 6.000 liều vaccine phòng bệnh tụ dấu lợn, trên 110.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, tiêm phòng dại trên đàn chó là 20.000 liều. Ngoài ra, cũng trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng duy trì tốt công tác vệ sinh thú y tại các chợ và các địa điểm kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Tính đến giữa tháng 8, đã tiến hành kiểm tra, đóng dấu kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở trên địa bàn với gần 7.000 con lợn và trên 157.600 con gà, thu phí gần 80 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Trung Thu năm nay, các cơ sở bánh trên địa bàn thành phố đã chủ động đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh Trung Thu đa dạng phong phú từ khá sớm. Thành phố Thanh Nguyên cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Để hạn chế xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, thành phố Thanh Nguyên đã tổ chức các đoàn liên ngành đi kiểm tra và tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực hiện tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của các cơ sở, điều kiện về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm, v.v. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để người tiêu dùng thực sự trở thành người tiêu dùng thông thái. Nói về việc chấp hành các quy định trong chế biến, sản xuất của các cơ sở, bà Trần Thị Hải, Phó Phòng Y tế thành phố Thanh Nguyên cho biết.
Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng các cơ sở cũng chấp hành khá tốt các quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở.
Hiện nay, phần lớn bánh Trung Thu trên thị trường đều do các công ty, cơ sở có tên tuổi và uy tín sản xuất như Kinh Đô, Hữu Nghị, Madam Hương. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất bánh tại Thanh Nguyên như Hương Tràm, Cẩm Vân, v.v. cũng cung cấp ra thị trường nhiều loại bánh Trung Thu với nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau, dao động từ 52 đến 75.000 đồng trên một bánh, tùy vào trọng lượng và vị bánh. Các cơ sở sản xuất bánh này chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của các đơn vị và sản xuất số lượng có hạn để bán lẻ. Do không sử dụng các chất bảo quản nên hạn sử dụng bánh tại các cơ sở này chỉ trong vòng 10 ngày. Chị Trần Thị Minh, quản lý cơ sở Bánh Cẩm Vân, thành phố Thái Nguyên cho biết, cơ sở luôn chấp hành đúng các quy định về nguồn gốc thực phẩm, cũng như quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bên em thì những cái nguyên vật liệu để sản xuất ra bánh trung thu thì sẽ có bên cung cấp đầy đủ các giấy tờ nhãn mác. Những người tham gia trực tiếp sản xuất này thì sẽ được học về lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, ngoài được bày bán tại các cửa hàng kinh doanh hay tại các cơ sở sản xuất đã được đăng ký, thì trên thị trường vẫn còn có những mặt hàng được giao bán trên các trang mạng được quảng cáo là bánh handmade. Những loại bánh handmade được quảng cáo trên các trang mạng phần lớn làm theo thời vụ, chưa được đăng ký và chưa được cấp giấy chứng nhận về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, trong số những địa chỉ sản xuất bánh này, không ai đảm bảo rằng đều có nguồn nguyên liệu sạch và xuất xứ rõ ràng. Nói về công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, bà Trần Thị Hải, Phó phòng Y tế thành phố chia sẻ.
Đối với các sở bán hàng trên mạng thì chúng tôi cũng thực sự rất là khó khăn, cũng chưa thực sự quản lý được. Bởi vì là đối với các cơ sở đó thì là cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, họ chỉ cần có những cái cam kết an toàn thực phẩm là họ cũng có thể sản xuất được. Và họ làm bằng cái phương pháp thủ công và họ cũng vận chuyển luôn trong ngày. Cho nên để mà kiểm tra được cái mặt hàng để mà họ còn tồn tại ở các cái cơ sở họ thì họ không có cơ sở cụ thể mà họ chỉ bán đi trên mạng thôi. Cho nên việc quản lý cái thực phẩm trên mạng, sản xuất bánh trung thu trên mạng thì vẫn còn gặp khó khăn.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người tiêu dùng phải tự trang bị cho mình các kiến thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để trở thành những nhà tiêu dùng thông thái. Người dân chỉ nên mua các loại bánh có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng khi mua hàng online. Tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm không có nhãn mác và thông báo kịp thời cho cơ quan có trách nhiệm khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm không có nhãn mác và thông báo kịp thời cho cơ quan có trách nhiệm khi phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, đối với một đô thị trung tâm, công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi thế, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp. Để xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều đề án, xây dựng nhiều phương án, cụ thể như đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, được sự nhất trí của tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố với tổng kinh phí thực hiện các đề án hàng chục tỷ đồng ở mỗi giai đoạn. Kết quả nổi bật khi triển khai thực hiện các đề án này đó là cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố đồng tình hưởng ứng. Bộ mặt đô thị vì thế ngày càng khởi sắc. Trên các trục đường tuyến phố khu vực trung tâm thành phố như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Đội Cấn, Quang Trung, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, căng treo, dán quảng cáo giao vặt, xả rác không đúng nơi quy định đã dần được kiểm soát. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, đâu đó trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt đô thị trung tâm. Điều đáng nói là tình trạng này lặp đi lặp lại, dù các ngành chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần nhắc nhở, xử lý. Đơn cử như khu vực vỉa hè, trước trụ sở Sở Giao thông Vận tải, khu vực chợ Thái, cầu Mỏ Bạch. Theo số liệu báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã xử phạt gần 50 triệu đồng đối với các cá nhân vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Thành phố cũng đã chỉ đạo giải tỏa chợ tạm, chợ cóc, nhiều hộ kinh doanh buôn bán rau củ quả, tháo dỡ bạt dứa, nhà lợp pro xi măng, nhà bạt lắp ghép. Việc này không chỉ gây khó khăn cho chính người dân bởi liên quan đến miếng cơm manh áo mà còn tạo áp lực cho công tác quản lý nhà nước về đảm bảo mỹ quan đô thị. Chia sẻ với chúng tôi, đại diện lãnh đạo một phường trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, trong quá trình đô thị hóa thì công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị là vấn đề rất phức tạp, không thể giải quyết trong sớm chiều. bởi lẽ việc này liên quan trực tiếp đến lợi ích, đời sống của người dân. Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, chúng tôi cho rằng cùng với việc tìm ra giải pháp phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, thời gian tới thành phố Thái Nguyên cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý các vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân để cùng chung tay xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn, và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vòsò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản, đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam, gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, từ thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.